Đây là phần 2 của clip Những nghịch lý và sai lầm tài chính mà ai cũng mắc. Các bạn có thể xem phần 1 tại đây trước khi xem clip này. Còn nếu các bạn đã xem phần 1 rồi, thì chúng ta bắt đầu luôn thôi nhỉ. Nghịch lý thứ 7, coi thường tiền của mình. Tôi có tham gia một vài nhóm đầu tư trên Facebook, Quora, Telegram và tôi nhận thấy có một điểm chung là mọi người, cả Tây lẫn ta, thường xuyên hỏi những câu thế này. Anh chị cho em hỏi cổ phiếu ABC này mua được không? Cổ phiếu này bán được chưa? Vàng giá này bán được chưa anh em? Đồng coin nào là tốt nhất để đầu tư dài hạn nhỉ? Euro là USD đã đáy chưa anh em nhỉ? Vân vân và mây mây. Tinh thần chịu khó học hỏi là rất tốt và chẳng có gì sai trái cả. Nhưng cứ hỏi như vậy thì thật là khó hiểu. Nếu mọi người bảo là mã đấy ngon lắm, mua đi, thế bạn có mua không? Nếu mà mọi người bảo là mã đấy không tốt đâu, bạn đừng có mua, thế thì bạn cũng không mua luôn à? Đấy là còn chưa kể đến các chuyên gia luôn đưa ra những lời khuyên đầy chân thành và thông thái. Bạn sẽ nghe họ nói hay là nghe rồi lại làm ngược lại? Ở đây có hai vấn đề mà tôi thắc mắc, đó là thứ nhất, điều gì khiến bạn nghĩ là chuyên gia hay đám đông sẽ đúng? Bạn có dữ liệu hay thống kê nào cho chuyện này hay không? Thứ hai, tiền là tiền của bạn, bạn phải làm bục mặt ra mới kiếm được. Vậy thì tại sao lại đi mua bán tài sản của mình theo lời khuyên hay là theo mấy câu cửa miệng vu vơ của người khác? Bạn lỗ thì những người đó có đền tiền cho bạn không? Còn nếu bạn lãi thì bạn có cảm ơn người ta không? Hoặc là họ có đòi tiền bạn không? Bạn thấy đấy, dù thế nào thì người chịu trách nhiệm duy nhất cho tiền bạc trong túi của bạn thì vẫn là chính bạn, chứ không phải là ông hàng xóm hay là cái ông chuyên gia nào đấy. Tôi xin hỏi bạn câu này, nếu bạn không coi trọng tiền của mình thì ai sẽ coi trọng nó giúp bạn? Hãy học hỏi và đưa ra nhận định của riêng mình, hãy có trách nhiệm với đồng tiền của chính mình. Nghịch lý thứ 8, tiền này khác với tiền kia. Tôi biết có nhiều người thường có thói quen phân chia tiền bạc thành nhiều khoản khác nhau, kiểu như tiền làm nhà, tiền mua xe, tiền đi học, và các khoản này thì không được vi phạm lẫn nhau. Ví dụ, bạn có một khoản tiền gửi ngân hàng để dành đi học, nhưng hiện tại bạn đang muốn mua một chiếc điện thoại mới, và bạn quyết định đi vay để có tiền mua điện thoại, chứ nhất quyết không chịu rút số tiền trong ngân hàng ra, vì bạn sợ rằng rút ra rồi thì lại tiêu hết. Đứng trên góc độ tài chính thì điều này thật là ngớ ngẩn và khó hiểu nữa. Đừng bao giờ làm như vậy. Hãy rút tiền trong ngân hàng ra để mua điện thoại mới đi, sau đó thì lại gửi tiền vào đó mỗi tháng. Đó mới thực sự là thông minh về tài chính. Thêm một ví dụ nữa, đó là có hai người A và B cùng mua cổ phiếu của một công ty với giá 1 đô. Hai người mua 10.000 cổ phiếu, tức là bỏ ra 10.000 đô. Sau một thời gian, cổ phiếu đó bắt đầu tăng giá, và khi lên đến 2 đô thì người A bán, thu về 20.000 đô, lợi nhuận là 10.000 đô. Người B nghĩ rằng nó có thể sẽ tiếp tục tăng giá nên là không bán. Thế nhưng sau một thời gian thì cổ phiếu này giảm giá xuống còn 1,7 đô và người B quyết định bán, thu về 17.000. Lúc này có hai trường hợp xảy ra. Nhiều người sẽ nghĩ là người B lãi được 7.000, nhưng mà riêng cá nhân tôi thì cho rằng người B đã lỗ 3.000 đô và đó mới là cái nhìn đúng đắn trong tài chính. Điều tôi muốn nói ở đây là số tiền bạn đang nắm giữ, dù nó ở dạng nào đi chăng nữa thì cũng đều là tiền. Chúng hoàn toàn giống nhau chứ không hề có sự khác biệt. Hãy tìm cách để nâng cao tổng tài sản của mình chứ đừng có lấy tiền chỗ này rồi bù sang chỗ khác. Thực chất thì nó vẫn là tiền của bạn thôi. Nhiều người khi thấy tài sản của các tỷ phú được tính bằng số lượng cổ phiếu mà họ đang nắm giữ thì lập tức thốt lên một câu rất là hồn nhiên như thế này: ui, toàn là cổ phiếu chứ có gì đâu.
Really, nigga?
À thì với họ chắc là 100 triệu tiền mặt được cầm tận tay thì đáng giá hơn vài tỷ cổ phiếu. Có lẽ là vậy, nhưng mà cũng thật nực cười phải không? Nếu bạn còn tư tưởng này trong đầu thì hãy thay đổi ngay lập tức, vì thay đổi này sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều đấy. Tin tôi đi, tôi đã kiểm chứng điều này rồi. Nghịch lý thứ 9, những đồng tiền trên giấy. Sau nhiều năm quan sát, tôi thấy mọi người thường hay có thói quen tính toán các khoản tiền trên giấy, khoản tiền tương lai, khoản tiền trên trời hay là tiền thiên hạ, mà quên mất tính tiền trong túi của mình. Kiểu như là năm nay làm mỗi tháng chục triệu thì cuối năm dành ra cả mấy chục. Nhà anh có lô đất vài tỷ, anh đầy tiền. Sắp tới chị mở quán, đảm bảo lãi to, em cứ cho chị vay đi. Thằng Please nó nợ tao 30 triệu, khi nào nó trả tao thì tao lại đưa cho mày, không phải lo. Đặc điểm chung của những câu nói kiểu như vậy là hiện tại người đó hoàn toàn không có tiền. Những khoản tiền mà họ nói chỉ mang tính giả định, ước tính chứ không phải là tiền thật. Trong đầu tư, bạn hãy ghi nhớ, luôn luôn ghi nhớ điều này: tiền mặt là nhất. Chỉ đến khi nào nó được chuyển thành những con số trong tài khoản ngân hàng thì đó mới là tiền. Còn không, tất cả đều không thể nào nói chính xác được. Chúng chỉ là những con số vô nghĩa và chẳng có giá trị gì cả. Do suy nghĩ sai lầm kiểu này nên nhiều người bị ảo tưởng sức mạnh, tiêu xài hoang phí, thậm chí vay nợ tùm lum và nghĩ là với thu nhập hàng tháng thì mình có thể trả ngon lành. Thực ra điều này cũng không sai, nhưng mà chỉ nên vay tiền trong trường hợp bất đắc dĩ thôi. Bởi vì khi bạn vay nợ thì tiền phải trả là thật, nợ là thật, còn những khoản tiền bạn tính toán mình sẽ kiếm được hàng tháng chỉ là mang tính chất giả định, nó hoàn toàn chưa xảy ra. Nếu bạn còn kiếm được tiền, còn làm việc thì bạn trả nợ dễ dàng. Nhưng mà sẽ ra sao nếu mà bạn mất việc? Sẽ ra sao nếu bạn làm ăn thua lỗ? Nợ thì vẫn còn, mà thu nhập thì biến mất. Vậy nên là hãy cân nhắc thật là kỹ trước khi quyết định nhé. Nghịch lý thứ 10, tài sản tốt thì sẽ là một thương vụ đầu tư tốt. Công ty ABC là một công ty tốt, điều đó không sai, và bạn cho rằng cổ phiếu của công ty đó nhất định cũng sẽ là một cổ phiếu tốt. Sau một thời gian dài miệt mài phân tích, bạn đưa ra nhận định như vậy, và thế là bạn mua rất nhiều cổ phiếu của công ty ABC. Sau khi mua xong, bạn cảm thấy vô cùng sung sướng. Tuy nhiên, sau một thời gian quyết tâm nắm giữ, giá cổ phiếu của công ty này liên tục giảm. Bạn lo lắng, sợ hãi, phân tích đi phân tích lại, vẫn thấy đây là một công ty tốt. Bạn nhất quyết không bán, mà thậm chí còn mua thêm. Cho đến khi giá giảm quá, lỗ nhiều quá, bạn đành ngậm ngùi bán hết số cổ phiếu ấy và nhận được một bài học đắt giá. Cổ phiếu của một công ty tốt chưa chắc đã là một thương vụ đầu tư tốt. Tôi xin khẳng định, nếu không từng đầu tư, không từng trải nghiệm thì bạn sẽ không bao giờ thấm thía, không bao giờ hiểu được điều này. Tôi dám viết vì tôi có một nền tảng về tài chính rất tốt, và thêm nữa là tôi đang là một nhà đầu tư cũng xông pha chinh chiến trên nhiều mặt trận khác nhau. Tuy chưa nhiều nhưng mà cũng trải qua khá nhiều cảm xúc. Ban đầu tôi cũng ngây thơ cho là cổ phiếu của một công ty tốt thì sẽ là một thương vụ đầu tư tốt, nhưng mà sau đó tôi biết mình nhầm, hai khái niệm đó hoàn toàn khác nhau. Điều quan trọng nhất là tính thời điểm, có nghĩa là bạn mua ở mức giá nào và bán ở mức giá nào, mua tại thời điểm nào và bán tại thời điểm nào, bất kể tài sản bạn mua là gì. Nếu bạn cứ cố chấp nắm giữ thì lỗ đơn lỗ kép không sao đếm nổi. Mặc dù tôi vẫn phải đau đớn khẳng định một điều là những công ty đó thì vẫn là những công ty tốt, nhưng mà giá cổ phiếu thì như mọi phương pháp phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật đều chỉ hướng tới một mục đích duy nhất, đó là xác định mức giá và thời điểm mà bạn có thể mua hoặc bán một loại tài sản bất kỳ. Để rõ hơn thì bạn biết Bitcoin, Ethereum hay là các loại tiền mã hóa khác chứ? Nếu chưa biết thì bạn hãy tự tìm hiểu. Còn nếu đã biết hoặc là nghe qua thì theo bạn là Bitcoin có phải là tài sản không? Nếu mà phải thì nó có tốt không? Mà nếu không phải thì sao? Mặc kệ nó có phải tài sản hay không, rất nhiều người chỉ trích Bitcoin cho rằng nó là rác rưởi, là thứ không có giá trị, là cú lừa vĩ đại. Nhưng dù ai nói gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng Bitcoin và các loại tiền mã hóa chính là thương vụ đầu tư thành công nhất mọi thời đại trong lịch sử loài người cho đến thời điểm hiện tại. Tôi biết rất nhiều người ở Hà Nội và cả trên thế giới nữa đã giàu lên từ Bitcoin, đã mua nhà, mua xe, mua đủ thứ. Nghịch lý thứ 11, lợi nhuận cao nhất định rủi ro cũng cao. Rủi ro là nguồn gốc của lợi nhuận và điều này là hoàn toàn đúng. Nhưng nếu cho rằng bất kỳ thương vụ nào có lợi nhuận cao thì rủi ro cũng cao thì lại là điều hoàn toàn sai lầm. Thực chất, mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận là tỷ lệ nghịch chứ không phải là tỷ lệ thuận như nhiều người vẫn nghĩ. Theo các bạn, rủi ro là gì? Lấy ví dụ trong một thương vụ đầu tư chẳng hạn, thì rủi ro đồng nghĩa với mất tiền phải không? Trong cuộc sống, rủi ro đồng nghĩa với việc gặp những điều bất trắc mà chúng ta không thể kiểm soát, hoặc là chúng ta bắt buộc phải thực hiện một sự đánh đổi hay trả giá quá lớn cho một phần thưởng quá nhỏ. Chúng ta cùng lấy ví dụ thế này. Một người yêu cầu bạn lái xe với vận tốc 200 km/h để đổi lấy một số tiền rất lớn. Với bạn điều này có rủi ro không? Tất nhiên là có, rủi ro rất lớn luôn. Vì nếu xảy ra tai nạn thì khả năng mất mạng là rất cao. Tuy nhiên sẽ ra sao nếu mà cho một tay đua chuyên nghiệp thực hiện điều này? Tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ cao và rủi ro cũng sẽ được giảm đi rất nhiều. Rõ ràng là thử thách thì vẫn thế, nhưng khi chúng ta thay đổi người thực hiện thì tỷ lệ giữa rủi ro và lợi nhuận đã thay đổi hoàn toàn so với lúc ban đầu. Trong cuộc sống, bạn có thể thấy vô vàn những ví dụ khác cho điều này. Rủi ro thấp nhưng lợi nhuận thu về rất lớn. Vì vậy, bạn đừng bao giờ đánh giá rủi ro của một thương vụ thông qua lợi nhuận mà nó mang lại. Rủi ro lớn nhất theo tôi chính là trình độ của bạn. Hãy học hỏi không ngừng, xông pha trận mạc đi. Rủi ro sẽ ngày càng thấp hơn và lợi nhuận nhất định sẽ ngày càng đến nhiều hơn. Không tin thì bạn cứ thử mà xem. Do it. Just do it. Nghịch lý thứ 12, cứ nghĩ nợ là xấu. Trong tài chính, nợ còn có tên là đòn bẩy tài chính. Bất cứ một quốc gia hay doanh nghiệp nào muốn phát triển nhanh chóng cũng đều phải đi vay nợ. Nếu không có nợ, rất nhiều cơ hội phát triển nhanh chóng sẽ bị vụt mất. Và thế giới cũng vì thế mà trở nên rất thiếu công bằng. Nợ là tốt hay xấu hoàn toàn phụ thuộc vào việc chúng ta sử dụng số tiền đã vay như thế nào, chứ không phụ thuộc vào bản thân nợ. Hãy đổ lỗi cho những người sử dụng số tiền đó, chứ đừng đổ lỗi cho bản chất của nợ. Đó là một tư duy sai lầm. Nợ thực ra rất tốt, là đòn bẩy tài chính, là một hình thức chuyển giao tài sản từ người có tiền nhàn rỗi sang người đang cần tiền với một mức lãi suất nhất định. Sẽ là thảm họa kinh tế nếu tất cả những người giàu cứ ôm khư khư tiền không chịu đầu tư. Nhiều dự án khi đó sẽ không thể hoàn thành và nguy cơ xảy ra lạm phát thì cực kỳ lớn. Để tiền nằm im là một tội ác. Hoàng Vũ Anh. Nợ giúp cho tiền luôn được lưu thông trên thị trường, tạo động lực phát triển. Và hãy nhớ, các nước càng giàu thì nợ lại càng nhiều. Tuy nhiên, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định vay tiền để làm gì đó, vì sai một ly là đi một dặm. Ban đầu, có thể chỉ là những khoản nợ nhỏ, nhưng nếu bạn quản trị dòng tiền không tốt, thì rất có thể từ những khoản nợ nhỏ đấy sẽ phát sinh thành những khoản nợ lớn và sẽ đến lúc bạn không còn khả năng trả nợ. Hơn nữa là nó hình thành thói quen xấu. Mỗi khi khó khăn, bạn sẽ dễ dàng sa lầy vào nợ nần và không thể nào dứt ra được. Và điều này thực sự rất là tồi tệ. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.